chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, có một người rất thích đi dạo trong những khu rừng lớn, nhưng nhiều lần bị lạc hướng, nên các bạn của ông đã tặng cho ông một chiếc la bàn và khuyên ông hãy nên sử dụng nó. Lần kế tiếp khi ông đi dạo trong rừng, ông đã đem theo chiếc la bàn với mình. Thế nhưng, như thường lệ, ông lại lạc hướng, không biết đường về, nên cuối cùng các bạn của ông phải đi tìm và đem ông về. Khi gặp ông, các người bạn đã hỏi ông, tại sao ông không dùng chiếc la bàn mà chúng tôi đã tặng cho ông? Người đàn ông trả lời, tôi chẳng dám xài nó vì nó không chỉ đúng hướng. Tôi muốn đi về hướng Bắc, nhưng không làm sao cho chiếc kim của la bàn quay về hướng đó được. Nó cứ chỉ về hướng Đông Nam. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống tâm linh, nếu không nhờ vào la bàn là lời thánh kinh, con người sẽ đi lạc lối trong cuộc sống. Vì quá tin chắc vào chính mình, con người tìm đủ mọi lý do để bỏ qua chân lý được ghi chép trong thánh kinh. Chúa Giêsu phán trong Phúc Âm Giăng chương 14 câu 6, ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Khi có Chúa Giêsu trong lòng, chúng ta sẽ không còn lạc bước trong cuộc đời, nhưng có một cuộc sống đầy ý nghĩa và vui tươi. Lệ Uyên vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Không lạc bước trong cuộc đời, lời Việt Nguyễn Hữu Ái. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, Chủ nhật ngày 17 tháng 6 vừa qua, đánh dấu 40 năm ngày xảy ra vụ Watergate. Vụ Watergate, như chúng ta đều biết, là việc người của Tổng thống Nixon lúc đó lẻn vào trụ sở của Đảng Dân Chủ ở tòa nhà mang tên Watergate ở thủ đô Washington. Nội vụ bị đổ bể sau đó và hai năm sau đưa đến việc Tổng thống Nixon phải từ chức. Có thể nói vụ Watergate cũng ảnh hưởng trực tiếp đến vận mạng đất nước chúng ta, vì lúc đó Tổng thống Nixon cũng như người kế vị ông là Tổng thống Ford ở thế yếu, đưa đến việc Quốc hội Mỹ đưa ra những biểu quyết bất lợi cho cuộc chiến Việt Nam. Trên một phương diện, chúng ta cũng có thể nói, sở dĩ chúng ta sống ở xứ người như hiện nay, một phần cũng vì vụ Watergate. Vì vậy, kỷ niệm 40 năm ngày xảy ra vụ Watergate cũng là kỷ niệm 40 năm nhiều điều khác nữa trong đời sống của chúng ta. Trong tiếng Anh có một từ khác cũng gần với chữ Watergate, đó là chữ watershed. Watershed nói đến ngã rẽ của những con suối ở thượng lưu một dòng sông. Có những con sông phát xuất từ một nguồn mà chảy về hai hướng khác nhau chỉ vì những ngã rẽ đó. Có những biến cố, có những quyết định trong đời sống là ngã rẽ của cuộc đời chúng ta, đưa chúng ta đến những phương trời khác nhau. Nhiều người trong chúng ta đã và đang kinh nghiệm điều này. Một quyết định nào đó, quyết định trong hôn nhân, trong việc học hành, trong nghề nghiệp, hay là một đưa đẩy nào đó đã đưa chúng ta vào vị thế hiện tại. Có thể thay đổi được, nhưng cũng rất có thể không thay đổi được. Vấn đề nào cũng vậy, bao gồm hai yếu tố, những đưa đẩy của đời sống và những quyết định của con người. Có những biến cố lớn cũng như nhỏ trong đời sống đã ảnh hưởng đến cả cuộc đời của chúng ta, mà chúng ta không thể tránh hay là làm điều gì khác. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta phó mặc cuộc đời đến đâu hay đấy, không phải như vậy. Nhưng chúng ta phải nhận rằng, trong đời sống, có một sức mạnh lớn hơn, cao hơn, mà chúng ta không thể vượt qua được. Chúng ta sinh ra là người Việt, sống ở một thời điểm đau thương, hoàn cảnh đưa đẩy chúng ta đến cuộc sống hiện tại là những điều mà ta không thay đổi được. Nhưng cũng có những hoàn cảnh đưa đến vì quyết định sai lầm hay là vì sự thiếu khôn ngoan của chúng ta. Cũng có những hoàn cảnh đến với chúng ta để tạo cho chúng ta một cơ hội hay là một vận hội mới mà nếu biết nắm lấy cơ hội đó, cuộc sống của chúng ta sẽ có những thay đổi quan trọng đặc biệt. Nhắc lại vụ Watergate xảy ra 40 năm trước, chúng ta thường nhắc đến những nạn nhân hay những hậu quả bi đát xảy ra vì biến cố đó. Chẳng hạn như Tổng thống Nixon phải từ chức, nhiều bộ hạ thân cận của ông phải vào tù, nhiều mục tiêu liên quan đến chính trường quốc tế không đạt được, vân vân.
Ít ai nghĩ đến những kết quả tốt hay là lợi điểm trong biến cố này. Một trong những người của Tổng thống Nixon trong thời gian có vụ Watergate là cố vấn pháp luật của ông Chuck Colson. Sau vụ Watergate, ông Chuck Colson cũng đã vào tù. Nhưng biến cố Watergate và việc vào tù của ông đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của ông. Trong một dịp khác, chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị về kinh nghiệm của Chuck Colson. Nhưng hôm nay tôi chỉ muốn cho bạn thấy rằng, trong những giờ phút đen tối nhất của cuộc đời, chúng ta vẫn có thể thấy những tia hy vọng. Và rất có thể, chính trong những giờ phút đen tối đó, cuộc đời của chúng ta bước vào một ngã rẽ cần thiết. Một vài tuần trước đây, tôi có nói với bạn câu chuyện về một thiếu phụ ra giếng múc nước vào một buổi trưa. Bà đã gặp Chúa cứu thế bên bờ giếng, và thay vì xách nước về nhà, bà đã đem về một cái gì cao quý hơn. Đó là nước hằng sống, đó là một giá trị tâm linh đem lại thỏa mãn cho cả cuộc đời. Hôm nay cũng vậy, trong 9 giờ phút này, tôi không nghĩ là vô tình hay ngẫu nhiên bạn bắt gặp tiếng nói này. Thiên Chúa toàn năng, yêu thương mọi người, có chương trình tốt đẹp cho đời sống mỗi người. Ngài muốn bạn ghi nhận tiếng nói của Ngài
và đáp ứng lại trước lời mời gọi của Ngài.
40 năm trước, nếu có ai nói với bạn rằng, ngày hôm nay bạn sẽ ở Mỹ làm công việc bạn đang làm, sống đời sống bạn đang sống, chắc hẳn bạn không tin được.
Nhưng đó là thực tế giờ này. Con người chúng ta hữu hạn, chỉ biết giây phút hiện tại, suy đoán một ít về tương lai. Nhưng cả cuộc đời sẽ đi về đâu, không ai biết được. Tuy nhiên, những chi tiết nhỏ nhặt của đời sống sẽ đưa chúng ta đến những bến bờ mà ta không biết đó. Ngày xưa, Thánh Phaolô đến kinh thành Athens của Hy Lạp. Ông thấy họ thờ rất nhiều thần. Tuy nhiên, những người ở Athens vẫn sợ là mình còn thờ thiếu một vị thần nào đó, nên họ đã lập một bàn thờ thờ một vị thần đặc biệt mà họ gọi là thần không biết. Hàm ý là nếu có một vị thần nào đó mà họ không biết, mà không thờ, thì xin vị thần ấy cũng hiểu cho và đừng cho rằng họ đã quên vị thần này. Thánh Phaolô đã dựa vào bàn thờ thờ vị thần mà họ gọi là thần không biết đó và cho người dân Athens biết rằng đấng mà quý vị thờ mà không biết đó là đấng tôi đang rao giảng. Đức Chúa Trời đã dựng nên thế giới và mọi vật trong đó là Chúa của trời đất. Ngài không ngự trong đền thờ do bằng tay con người dựng nên. Ngài cũng không cần bằng tay con người phục vụ, như thế Ngài cần điều gì? Vì Ngài là đấng ban sự sống, hơi thở và mọi điều. Ngài đã làm cho muôn dân từ một người sinh ra, khiến ở khắp trên mặt đất. Định trước thì giờ đời người ta cùng giới hạn chỗ ở, hầu cho tìm kiếm Đức Chúa Trời và hết sức rờ tìm cho được, dù Ngài chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta. Đó là những lời của Thánh Phaolô nói với dân thành Athens của Hy Lạp ngày xưa. Nhưng chân lý này cũng ứng dụng cho chúng ta hôm nay. Chân lý đó là Thiên Chúa không ở xa chúng ta. Chính Ngài là đấng tạo dựng chúng ta, ban cho chúng ta sự sống và hơi thở. Chính Ngài định trước thì giờ đời người ta và giới hạn chỗ ở. Lời đó cho thấy sự việc chúng ta hiện diện tại đây giờ phút này không phải là ngẫu nhiên hay vô tình, nhưng Thiên Chúa có một chương trình tốt đẹp cho đời sống mỗi chúng ta. Sâu thẳm trong tâm hồn, chúng ta đều hướng về đấng thiêng liêng tối cao mà chúng ta vẫn gọi là ông trời. Chúng ta luôn luôn nói, nhờ trời thế này, nhờ trời thế nọ. Khi khổ đau lâm nạn, chúng ta kêu trời, và chúng ta cũng công nhận rằng, trời kêu ai nấy dạ. Hàm ý đến một giờ phút nào đó, ta phải từ giả cõi đời này, theo ý trời đã định. Sau khi cho người dân thành Athens biết, vị thần họ thờ mà không biết là chính Thiên Chúa toàn năng, Thánh Phaolô kết luận: chúng ta là dòng dõi Đức Chúa Trời, thì đừng nghĩ rằng Chúa giống như vàng, bạc hay là đá bởi công nghệ và tài năng của con người chạm trổ. Vậy thì Đức Chúa Trời đã bỏ qua các thời kỳ con người không biết và bảo con người mọi nơi phải ăn năn. Đức Chúa Trời đã ấn định Ngài xét xử cả nhân loại cách công minh do người Ngài đã lập, và Đức Chúa Trời đã khiến người từ kẻ chết sống lại để làm chứng chắc về điều đó cho thiên hạ. Thánh Phaolô cho dân thành Athens ngày xưa cũng như chúng ta hôm nay biết rằng Thiên Chúa đã tạo dựng con người, cứu rỗi con người, cũng là Thiên Chúa sẽ xét xử con người. Chúa đã ban cho chúng ta sự sống, hơi thở và ban cho chúng ta mọi cơ hội để biết Chúa và tôn thờ Ngài. Những biến chuyển trong đời sống đưa bạn đến giây phút hiện tại nằm trong chương trình của Thiên Chúa để bạn biết Chúa. Dĩ nhiên, Thiên Chúa cũng ban cho chúng ta ý chí tự do để quyết định. Sau lời giảng của Thánh Phaolô tại Athens ngày xưa, có những người chế nhạo, chê cười, nhưng cũng có những người tin. Hôm nay cũng vậy. Phúc âm được loan báo cho tất cả mọi người, nhưng chỉ những ai rộng mở tâm hồn mới kinh nghiệm được ơn cứu rỗi Thiên Chúa dành cho mọi người. Có điều quan trọng này chúng ta cần nhớ, đó là chúng ta có quyền tự do quyết định hôm nay, nhưng không thể lựa chọn kết quả do quyết định của chúng ta. Những con suối trên thượng lưu đến một ngã rẽ đó sẽ quyết định con suối ấy chảy vào dòng sông nào, hướng nào. Sau ngã rẽ, dòng sông không chảy ngược lại được nữa.
Thưa quý thính giả, chúng chúng ta có nhiều quyết định trong đời, có những quyết định quan trọng như ngã rẽ của dòng sông. Hãy quyết định khôn ngoan để 40 năm sau, nếu phải nhìn lại ngày hôm nay, chúng ta sẽ không ân hận vì đã quyết định sai lầm.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Giê-xu, tình yêu diễm tuyệt, một sáng tác của Châu Hồng Sơn do Tố Hà trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình với đề tài 10 điều luật Chúa và gia đình chúng ta do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý vị, Nhật báo Los Angeles Times số ra ngày 19 tháng 9 có một bài nói về vấn đề thanh niên Việt Nam tại Mỹ trở về quê hương để tìm vợ. Hầu hết những cuộc hôn nhân này đều được quyết định trong một thời gian ngắn. Có người gặp nhau khoảng vài tuần, sau đó chỉ liên lạc thư từ và điện thoại với nhau vài tháng, rồi làm đám cưới. Có người chỉ quen nhau trong vòng 10 ngày là làm đám cưới ngay. Người viết bài báo trên nói rằng, không biết những cuộc hôn nhân như thế sẽ được lâu bền hay không. Nhưng số đàn ông trở về Việt Nam để tìm vợ ngày càng gia tăng. Hiện nay trong vùng Orange County, mỗi tháng có khoảng 20 đến 25 người về Việt Nam kiếm vợ. Bài báo trên cho biết rằng đa số những thanh niên trở về Việt Nam lấy vợ là những người đã được trưởng dưỡng trong nền văn hóa Á Đông và có nhiều lý do khiến họ muốn trở về quê cha đất tổ để tìm người phối ngẫu. Lý do đầu tiên là những người này muốn có một người vợ theo truyền thống Việt Nam, là người luôn luôn đặt hạnh phúc của cha mẹ, của chồng, con lên trên hạnh phúc cá nhân. Họ tin rằng chỉ những thiếu nữ lớn lên trong khung cảnh Việt Nam, không chịu ảnh hưởng văn hóa Tây Phương, mới có đặc điểm đó. Một lý do khác nữa là những người đàn ông đó tin rằng chỉ những phụ nữ được nuôi dưỡng tại Việt Nam mới xem trọng giá trị và hạnh phúc gia đình, và cũng không chê cười việc họ trở về quê kiếm vợ. Thật ra, đây không phải là một điều mới lạ, vì từ xưa đến nay, những nhóm người di cư khác tại Mỹ cũng thường trở về quê hương cũ để tìm vợ, tìm chồng. Những cuộc hôn nhân này hầu như đem lại lợi lộc cho cả đôi bên. Đối với các thanh niên Việt Nam, cưới một người vợ thuần túy Việt Nam có nghĩa là bảo đảm cho một hạnh phúc lâu bền, vì đó là người không bị ảnh hưởng của tự do Tây Phương và cá nhân chủ nghĩa. Hơn thế nữa, người vợ đó sẽ sẵn sàng ở dưới quyền chồng và thuận phục chồng. Đối với các thiếu nữ ở Việt Nam, thì việc lập gia đình với Việt Kiều là một cái vé để ra khỏi nước, cũng là bảo đảm cho một đời sống đầy đủ về vật chất. Nhưng những cuộc hôn nhân như thế có bền lâu hay không? Tác giả bài báo trên cho biết, một số những cuộc hôn nhân đó đã tan rã sau khi đôi vợ chồng mới được đoàn tụ và sống với nhau một thời gian trên đất Mỹ. Nhiều người thất vọng vì thực tế không đúng như họ mơ ước. Các cô vợ trẻ thất vọng vì đời sống không sung sướng và thoải mái như mình tưởng. Người chồng Việt Kiều cũng không lịch sự và tế nhị như ngày các cô mới gặp. Các ông chồng thì tức giận khi thấy cô vợ trẻ học đòi theo văn minh Tây Phương quá mau. Vì khi thấy đất Mỹ là vùng đất của cơ hội, các cô vợ trẻ đó đã không bằng lòng với bổn phận làm người nội trợ, nhưng muốn đi học, đi làm để tiến thân, và muốn được như những người đàn bà Việt Nam khác. Nếu các ông chồng lo sợ, ngăn cản, cấm đoán, thì gia đình tan rã. Nếu như thế thì kiếm vợ ở đâu hay lập gia đình với người như thế nào mới có một hôn nhân bền lâu? Những điều mà con người thường dựa vào để xây dựng gia đình là tiền bạc, của cải vật chất, bằng cấp, danh vọng, quyền thế, sắc đẹp, tài năng, vân vân. Tất cả những điều này đều mau thay đổi và chóng tàn. Nếu chúng ta lấy những điều đó làm yếu tố để quyết định lập gia đình với nhau, hoặc tin rằng những điều đó sẽ giúp ta có một gia đình hạnh phúc, là chúng ta đang xây nhà trên cát. Khi tiền của, sắc đẹp, tài năng, giàu sang, danh vọng không còn, thì hạnh phúc cũng hết. Và dù cho những điều vừa kể đó có còn đi nữa, nó cũng không bảo đảm cho chúng ta một gia đình hạnh phúc. Điều đảm bảo cho chúng ta một gia đình hạnh phúc lâu bền là chúng ta phải xây dựng gia đình đó trên một nền tảng vững chắc. Nền tảng đó là niềm tin, nơi Chúa cứu thế và sống theo lời dạy của Ngài. Lời Chúa là kim chỉ nam hướng dẫn cuộc đời chúng ta, và niềm tin nơi Chúa là sức mạnh giúp ta sống với nhau trong tiêu chuẩn của Thánh Kinh. Trước khi xây nhà, người ta phải đào móng, đổ nền. Nền móng có vững chắc thì ngôi nhà mới vững chắc. Việc xây dựng gia đình cũng tương tự như vậy. Muốn xây dựng một gia đình hạnh phúc và bền lâu, chúng ta phải chuẩn bị một nền tảng vững chắc. Nền tảng của một hôn nhân vững bền gồm có 10 yếu tố sau đây. Đó là lòng yêu thương, tin cậy, chân thật, hy sinh, cam kết, quý trọng, tha thứ, vân phục, chung thủy và có cùng một chí hướng. Đây là những viên đá cần thiết làm nền móng cho mối quan hệ giữa ta với mọi người chung quanh, như bạn bè, anh chị em trong gia đình, anh chị em tín hữu trong hội thánh, và nhất là trong liên hệ vợ chồng. Thật ra đối với vợ chồng là người chúng ta sống gần bên cạnh mỗi ngày và suốt cả cuộc đời, chúng ta cần những điều căn bản này hơn cả. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau xem lời Chúa dạy gì về những yếu tố căn bản để gây dựng một gia đình hạnh phúc. Trước hết là lòng yêu thương. Chúng tôi thích chữ lòng yêu thương hơn là chữ tình yêu. Vì lòng yêu thương diễn tả đầy đủ ý nghĩa cao đẹp của tình cảm con người hơn là chữ tình yêu. Lòng yêu thương không ích kỷ, không vụ lợi, không có tính cách chiếm đoạt, không có điều kiện, và cũng không phải là một tình cảm nhất thời. Nếu vợ chồng liên kết với nhau bằng tình thương yêu, mối liên kết đó sẽ càng ngày càng sâu đậm, khăng khít. Không điều gì có thể chia rẽ hai người, ngoại trừ cái chết mà thôi. Xưa nay người ta nói rất nhiều đến tình yêu, ca tụng tình yêu trong văn thơ và âm nhạc. Nhưng những tình yêu đó thường chỉ là cảm xúc của con tim. Cảm xúc đó mù quáng, chóng thay đổi và dễ phai tàn. Lòng thương yêu trái lại là hành động của lý trí, vì thế khôn ngoan, sáng suốt và vững bền. Có người đã nói, tình yêu của người trong Chúa không phải chỉ là rung động của con tim, nhưng là chiến thắng của lý trí nhờ sức của Chúa cứu thế. Để cho đời sống vợ chồng có hạnh phúc, trước hết hai người phải yêu thương nhau. Nếu không biết rõ nhau và không yêu nhau thật lòng, thì không nên kết hợp với nhau trong đời sống vợ chồng. Nhiều người không thương nhau, nhưng vì người chung quanh gán ghép, vì không còn ai khác, hoặc vì cha mẹ ép buộc nên phải lấy nhau. Đây là điều thật đáng tiếc, vì một cuộc hôn nhân không có tình yêu như thế chỉ gây đau khổ cho nhau. Chúng tôi tin rằng ngày nay không có cha mẹ nào còn ép buộc con cái phải lấy người mà chúng không yêu thương. Vì tình yêu là yếu tố đầu tiên và căn bản trong đời sống lứa đôi, nên chúng ta cần biết rõ tình yêu của mình là loại tình yêu nào. Nếu hai người yêu nhau với một tình yêu ích kỷ, chỉ vì ích lợi riêng của mình, thì tình yêu đó không thể là nền tảng cho hạnh phúc gia đình. Nếu vợ chồng yêu nhau với tình yêu có điều kiện, nghĩa là yêu vì người yêu có những điều mình thích hay làm những điều mình vừa lòng, tình yêu đó cũng không thể giúp cho gia đình được hạnh phúc lâu bền. Có nhiều bạn trẻ đến với nhau bằng tình yêu bồng bột, nhất thời, hoặc với một tình yêu lãng mạn, vô căn cứ, hoặc là tình yêu muốn chiếm hữu. Nếu chúng ta yêu vì vẻ đẹp bên ngoài, như yêu vì mái tóc, nụ cười, vì những món quà đắt tiền, vì phong cách hào hoa phong nhã, hay vì những lời nói ngọt ngào, tình yêu đó sẽ có thể phai tàn nhanh chóng. Nhất là khi đã chinh phục được người mình yêu, hoặc thấy những khuyết điểm của người yêu, hoặc là những điều mà ta ưa thích không còn nữa. Nếu chúng ta bằng lòng gây dựng gia đình với nhau vì những điều kiện này nọ, khi thực tế không được như điều ta mơ ước, hoặc người phối ngẫu không làm được như lời đã hứa, nền tảng hôn nhân của chúng ta sẽ tiêu tan và gia đình chúng ta sẽ sụp đổ một cách mau chóng. Có một thanh niên kia đeo đuổi một thiếu nữ nọ suốt 3 năm mới chinh phục được cảm tình của cô gái. Sở dĩ chàng thanh niên đó bền chí như vậy vì thiếu nữ này rất đẹp và vì các bạn của chàng thách thức. Trong ngày cưới, mọi người đều khen hai người xứng đôi và chúc cô dâu chú rể 100 năm hạnh phúc. Nhưng chỉ được một thời gian ngắn, sau đó gia đình hai người không hạnh phúc gì cả. Lý do là vì người chồng biết vợ mình đẹp, nên lúc nào cũng lo có người để ý đến. Rồi từ đó, anh đâm ra nghi ngờ vợ, ghen bóng, ghen gió. Vì yêu vợ bằng tình yêu ích kỷ và tình yêu chiếm hữu, nên anh bắt vợ phải làm theo ý anh trong mọi sự. Anh cấm không cho vợ đi đâu một mình, không được tự ý liên lạc hay trò chuyện với ai. Ngay cả đối với những người bà con trong gia đình, anh cũng nghi ngờ họ có tình ý với vợ anh. Người vợ này thật là khổ sở, ra ngoài thì mất tự do, ở trong nhà thì bị chồng đối xử cay nghiệt. Người chồng này yêu vợ, nhưng tình yêu đó không mang lại hạnh phúc. Để gây dựng một gia đình hạnh phúc bền lâu, chúng ta phải yêu nhau bằng tình yêu thật, là tình yêu không ích kỷ, không có điều kiện và không thay đổi theo hoàn cảnh. Nguyên tắc của tình yêu này nằm trong lời dạy của Chúa. Nguyên tắc đó là chúng ta phải yêu người như chính thân mình và yêu người như Chúa đã yêu ta. Chúa cứ thế phán: ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình, và các ngươi hãy yêu nhau cũng như ta đã yêu các ngươi. Khi vợ chồng yêu nhau như chính thân mình và yêu nhau như Chúa đã yêu chính mình, đó là tình yêu thật. Nếu tình yêu của chúng ta có những đặc điểm vừa kể, và chúng ta thật sự sống với nhau với tình yêu cao đẹp đó, hôn nhân của chúng ta sẽ lâu bền và hạnh phúc.
Thu Hương và Thái Bình vừa trình bày ca khúc Sống Yêu Thương, Nhạc và Lời, Đoàn Trần. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh với đề tài Quyền Năng của Sự Cầu Nguyện do Mục sư Phan Quang Vinh, Quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Oakland trình bày.
Kính thưa quý vị thính giả, Phêrô là một trong 12 sứ đồ của Đức Chúa Giêsu. Cuộc đời của Phêrô được biến đổi sau khi tin nhận Chúa Giêsu qua sự giới thiệu của em mình là Andre. Ông được Chúa đổi tên với tên mới là Phêrô vì tên cũ là Simon, và cũng được Chúa đổi nghề, trước kia là nghề đánh cá, bây giờ Chúa biến ông thành tay đánh lưới người. Cuộc đời theo Chúa của ông gặp nhiều thăng trầm, phạm nhiều lỗi, nhất là lần ông xưng nhận Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống, thì Chúa hứa sẽ giao chìa khóa thiên đàng cho ông, hễ điều gì mà ông buộc ở dưới đất thì cũng sẽ buộc ở trên trời, và điều gì mà ông mở ở dưới đất thì cũng sẽ mở trên trời. Nhưng liền sau đó, Phêrô ngăn trở Đức Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem để chịu khổ và chịu chết, và ông bị Chúa quở trách: "Ớ Sa-tăng, hãy lui ra đằng sau ta." Đây là một lời quở trách nặng nề cho một vị sứ đồ. Ngoài ra, khi Đức Chúa Giêsu bị bắt thì Phêrô theo Chúa xa xa, và ông cũng đã chối Chúa 3 lần, nhưng Phêrô đã ăn năn tội và được Chúa tha tội để tiếp tục chức vụ sứ đồ trong tương lai. Khi Đức Chúa Giêsu chịu chết, bị chôn trong mồ mả 3 ngày, thì Ngài sống lại cách vinh hiển. Ngài đã hiện ra cùng các môn đồ và dạy dỗ họ nhiều điều quan trọng, và nhất là với sứ đồ Phêrô. Chúa hỏi ông: "Ngươi yêu ta chăng?" đến 3 lần, làm cho ông bực mình, nhưng Chúa có ý muốn nhắc đến chuyện ông đã chối Ngài 3 lần. Trước khi Đức Chúa Giêsu thăng thiên về trời, thì Ngài phán dặn các môn đồ phải ở tại thành Giêrusalem để cầu nguyện và chờ đợi điều Cha đã hứa, tức sự ban cho Đức Thánh Linh. Ngài phán: "Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Giêrusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất." Công vụ các sứ đồ, đoạn 1, câu 8. Đến ngày lễ ngũ tuần, tất cả các môn đồ đang nhóm họp tại phòng cao để cầu nguyện. Thình lình Đức Thánh Linh giáng lâm, đầy dậy khắp nhà môn đồ ngồi. Phêrô mạnh dạn đứng lên thay mặt các môn đồ, giảng một bài giảng đầu tiên đầy quyền năng của Đức Thánh Linh, làm cảm động lòng người nghe. Họ đã ăn năn tội và tin nhận Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa của đời mình. Có độ 3.000 người tin Chúa trong ngày đó. Hội thánh càng ngày càng phát triển đúng theo lời tiên tri của Đức Chúa Giêsu. Tin lành được rao giảng trước nhất tại thành Giêrusalem, sau đó lan đến Samari, rồi đến các thành dân ngoại. Lời giảng dạy của các môn đồ đầy quyền năng của Đức Thánh Linh và có các dấu kỳ phép lạ cặp theo để làm cho vững đạo. Sứ đồ Phêrô đã chữa lành người què tại đền thờ Giêrusalem, cứu sống bà Tabitha, và nhiều người được chữa lành đến nỗi người ta đem kẻ bệnh để nằm ngoài đường hoặc trên giường để khi bóng của Phêrô đi ngang qua chữa lành bệnh của họ. Qua các việc làm đầy quyền năng của Đức Thánh Linh, số người tin Chúa càng ngày càng đông, và dân sự ở các thành lân cận cũng lũ lượt kéo tới thành Giêrusalem, đem đến những người đau ốm bệnh tật thì hết thảy đều được chữa lành. Kính thưa quý vị thính giả, khi vương quốc của Đức Chúa Trời mở rộng, phát triển, thì Sa-tăng không để yên. Chúng nó bắt đầu quậy phá bằng đủ mọi hình thức: giết, chấp sự Ê-tiên, bắt bỏ tù và giết các sứ đồ. Việc này được Kinh Thánh ghi lại trong sách Công vụ các sứ đồ, đoạn 12, từ câu 1 đến câu 5 như sau. Đương thuở đó, vua Herod hà hiếp một vài người trong hội thánh. Vua dùng gươm giết Gia-cơ là anh của Dân. Thấy điều đó vừa ý người Giu-đa, nên cũng sai bắt Phêrô nữa. Bấy giờ nhằm ngày ăn bánh không men, vậy vua bắt người và hạ ngục, phó cho 4 ngũ binh canh giữ, mỗi ngũ có 4 tên lính. Vua toan đợi lúc xong lễ vượt qua thì bắt người ra hầu trước mặt dân chúng. Vậy Führer bị cầm trong khám, còn hội thánh cứ cầu nguyện Đức Chúa Trời cho người luôn. Ở đây chúng ta học được bài học về sự cầu nguyện. Thay vì phải bối rối, lo sợ, chạy đầu này đầu kia để cầu cứu hay tìm giải pháp cho nan đề, thì các môn đồ cùng các sứ đồ trong hội thánh chạy đến Đức Chúa Trời tìm sự giải cứu nơi Ngài. Đây không phải là lần đầu tiên Führer bị bắt bỏ tù, nhưng có thể nói Führer đã vào tù ra khám không biết bao nhiêu lần, và ông đã được Chúa giải cứu hết. Đức Thánh Linh ban cho ông có lời đối đáp khôn ngoan để bấn vượt mình, như lời dạy của Đức Chúa Giêsu: ấy chẳng phải tự các ngươi nói đâu, song là Đức Thánh Linh của Cha các ngươi sẽ từ trong lòng các ngươi nói ra. Matthew đoạn 10 câu 20. Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ của Ngài giải cứu Führer khỏi ngục khám nghiêm nhặt này. Với 16 tên lính canh chia ra làm 4 đội, với các cửa sắt đóng kín, với xiềng hai tay và hai chân, nhưng tất cả các sự toan tính này của con người không cầm giữ được Führer và thiên sứ của Đức Chúa Trời đến để giải cứu Führer ra khỏi ngục. Sau khi được giải cứu, Führer nhận biết thật Đức Chúa Trời đã nhậm lời cầu nguyện của hội thánh. Ông liền đến nhà mà các môn đồ đang nhóm họp cầu nguyện để báo tin mừng về sự giải cứu kỳ diệu này. Khi Führer gõ cửa, một con đòi tên là Roder đến nghe và nhận biết là tiếng nói của Führer nên mừng rỡ lắm, đến nỗi chẳng mở cửa, nhưng chạy trở vào báo tin cho các môn đồ rằng Führer đang đứng trước cửa. Tất cả đều có cùng một phản ứng như sau: mày sáng, làm gì có việc đó được? Nhưng sau đó, tất cả các môn đồ đều kinh hãi vì là sự thật. Đây là bài học thứ nhì cho chúng ta. Nhiều khi chúng ta cầu nguyện, dốc đổ tấm lòng mình ra, kêu cầu sự giải cứu cho nan đề, và Đức Chúa Trời nghe và nhậm lời cầu xin của chúng ta, thì chúng ta lại không tin. Kinh Thánh phán: trong cơn gian truân, hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi biết những việc lớn và khó là những việc các ngươi chưa từng biết. Jeremy đoạn 33 câu 3. Không việc gì là khó đối với Đức Chúa Trời. Cầu nguyện làm dao động cánh tay quyền năng của Đức Chúa Trời. Thật vậy, Đức Chúa Giêsu phán: hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho, bởi vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì được mở. Matthew đoạn 7 câu 7 và câu 8. Kính thưa quý vị thính giả, điều làm Chúa buồn là khi chúng ta cầu nguyện với tấm lòng vô tín hoặc nghi ngờ. Sứ đồ Gia-cơ quở trách họ như sau: phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ, vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển bị gió động và đưa đi đây đi đó. Người như thế chớ nên tưởng mình lãnh được vật gì từ nơi Chúa. Ấy là người phân tâm, phàm làm việc gì đều không định. Gia-cơ đoạn 1 câu 6 đến câu 8. Đức Chúa Trời nhậm lời cầu xin của chúng ta để làm sáng danh Ngài trên đất, và qua sự trả lời của Ngài, tin lành được đồn ra khắp mọi nơi, hầu ứng nghiệm lời tiên tri của Đức Chúa Giêsu. Tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân, bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. Matthew đoạn 24. Những thiên tai dồn dập đang xảy ra hiện nay báo hiệu Ngài Chúa tái lâm rất gần. Đối với chúng ta là con dân của Chúa, chúng ta được Chúa dạy dỗ về sự tỉnh thức, lời Chúa phán: khi người ta sẽ nói hòa bình và an ổn, thì tai họa thình lình vụt đến. Tê-sa-lu-ca thứ nhất, đoạn 5, câu 3. Muốn thật hết lòng. Amen.
Bên nhau khăng khít như hình bóng, Chúa đến trong đời sống mang thay tôi nhiều lo lắng. Chúa mến yêu chân thật, Ngài đầy lòng thương xót tôi, sẽ chia buồn vui cùng những đơn đau trên đời.
với tôi không rời. Bên nhau chung bước trên ngàn lối, giữa thế gian mờ tối, ban cho tôi niềm an ủi.
Lúc khó khăn nguy ngập, bạn bè đều xa lánh tôi. Chúa không liệt tôi, Ngài chẳng để tôi chờ cho. Người bạn tôi lưu luyến, người bạn tôi yêu mến.
Sẽ đưa tôi vào nơi vinh hiển.
Người bạn tôi lưu luyến là Giê-xu yêu mến.
Ngài dùng tình thương vững bền cai trị lòng tôi ấm êm. Trong lòng mãi tâm linh tôi thật êm ái,
cúi xuống nhớ ơn Ngài. Người bạn hiền không đổi thay, thế gian nào ai thành tín với tôi như Ngài. Người bạn tôi lưu luyến, bằng tôi lưu luyến là Giê-xu yêu mến.
Ngài dùng tình yêu vững bền cai trị lòng tôi ấm êm.
Ngài là Giê-xu quý mến cai trị lòng tôi ấm êm.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, chúng ta đang ở trong những ngày cuối cùng của tháng 6. Tại Hoa Kỳ, tháng 6 là tháng có nhiều lễ thành hôn nhất. Theo thống kê cho biết, thì mỗi năm có khoảng 5 triệu cô dâu chú rể làm lễ thành hôn tại Hoa Kỳ. Cũng theo thống kê, thì tại Hoa Kỳ, ngành kinh doanh cưới hỏi thu vào 50 tỷ Mỹ Kim hàng năm, và các cô dâu chú rể chi tiêu khoảng 25 tỷ Mỹ Kim cho tuần lễ trăng mật. Lễ thành hôn là ngày vui mừng cho nên cô dâu chú rể và gia đình hai họ không ngại sự tốn kém và mong ước được nhiều người tham dự. Trong Thánh Kinh, sách Khải Thị chương 19 có chép về một lễ cưới do Thượng Đế tổ chức. Trong lễ cưới này, Chúa không mời chúng ta đến dự với tư cách quan khách, nhưng chính chúng ta sẽ được dự phần quan trọng. Thánh Kinh cho biết, trong lễ cưới, được gọi là lễ cưới chiên con này, tất cả những người tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của mình, tức là Hội Thánh Chúa, sẽ là cô dâu, và Chúa Cứu Thế Giê-xu, tức là chiên con, đã giáng thế chịu chết, chuộc tội cho nhân thế, sẽ là chú rể. Lễ cưới này là ngày vui vẻ và phước hạnh nhất, vì là ngày Chúa Giê-xu tiếp rước các tín hữu chân thật của Ngài, về sống vĩnh viễn với Ngài, trong sự vinh hiển đời đời. Trung bình mỗi năm, đặc biệt là trong tháng 6, chúng ta nhận được các thiệp mời dự lễ thành hôn từ những người quen biết. Đôi khi, vì sự bận rộn hoặc ở xa, chúng ta phải từ chối tham dự một vài lễ cưới trên trần gian, mà chỉ gửi thiệp và quà chúc mừng mà thôi. Nhưng lẽ nào chúng ta từ chối cơ hội quý báu được dự phần trong lễ cưới chiên con trên thiên quốc? Câu 9 trong sách Khải Thị chương 19 chép: Phước cho người được mời dự tiệc cưới chiên con. Nếu quý vị muốn đáp lại lời mời dự tiệc cưới chiên con của Thượng Đế ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mời Chúa Giêsu ngự vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giêsu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ban cho con tấm lòng trong trắng và cuộc sống đầy ý nghĩa, chuẩn bị cho ngày dự phần trong lễ cưới chiên con. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa có Đức Giêsu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép: Hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giêsu thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những bước đầu theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Xin cho con quên đi bao nhiêu gian truân ngày buồn đưa tới. Xin cho con luôn luôn bao dung yêu thương người đời gian dối. Vì Chúa đã chết cho tội con rồi, vì Chúa đã thương tha tội con. Tình Chúa ôm ấp tâm hồn con hoài, cho dù thời gian trôi theo năm tháng. Ngài ơi, xin nghe đây câu hát tri ân Ngài. Tình thương bao la thay như trời biển khơi. Ngài ơi, tin con đi, con yêu mến Ngài. Tình con tuy vội vã nhưng chân thành thiết tha.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610-550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www. tinlanhbayarea.org. Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 944. Khi liên lạc, xin quý vị nhớ cho biết là muốn nhận cuộn băng số 944 để chúng tôi tiện gửi đến quý vị. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Cho dù thời gian trôi theo năm tháng, Ngài ơi.